Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Nhị Châu cùng toàn thể quý hành giả, những người đang thực tập pháp môn tịnh độ dưới sự hướng dẫn của ni sư trụ trì. Hộ niệm là một trong những sinh hoạt tâm linh gắn liền với pháp môn tịnh độ kể từ khi pháp môn này có mặt. Kinh A Di Đà, bản kinh mà pháp môn của Tịnh Độ Tông được xây dựng ở trên, còn có tên gọi khác Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, dịch nôm na là Kinh A Di Đà, bản kinh được các Phật hộ niệm. Hộ niệm là một động từ đôi gồm có hai bước. Bước một là tâm của người hành trì luôn luôn nghĩ tưởng nhớ về để thiết lập chánh niệm nhất tâm bất loạn. Hộ là sự bảo trợ giúp đỡ nhằm đảm bảo được tính an toàn và tất cả những giá trị tâm linh mà một người thực tập có thể đạt được trong quá trình niệm của bản thân. Nghĩa đen là như thế, nhưng đặt ở trong nội dung của Kinh A Di Đà thì bản kinh này là dữ liệu tâm linh được các Đức Phật hộ niệm, tức là các Đức Phật nào cũng nhớ nghĩ đến và gia trì cho tất cả các hành giả thực tập theo pháp môn. Các ngài còn hướng dẫn các đệ tử Bồ Tát và những hành giả hành trì nói chung nỗ lực thực tập và truyền bá pháp môn. Từ ý nghĩa căn bản đó mà thuật từ hộ niệm đã được sử dụng như là một nghệ thuật, trước nhất là góp phần hỗ trợ cho một người đang rơi vào trạng thái của khủng hoảng và nỗi đau đó, có thể tự mình vươn dậy và giải phóng khỏi tất cả mọi hệ lụy gắn liền một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Công việc hộ niệm ta thường sử dụng hàng ngày, nhưng đôi lúc ta không để ý đến. Ví dụ một người mẹ luôn luôn nghĩ tưởng đến những đứa con và nỗ lực bảo hộ chúng về phương diện an ninh, về phương diện giáo dục, về phương diện đạo đức và về yếu tố của đời sống kinh tế. Sở dĩ ta làm như vậy vì ta hiểu rất rõ rằng là con em của mình khi còn tuổi trẻ thì cái năng lực tự bảo hộ và cái ý tứ muốn giữ gìn chính mình đó, chưa được đứng vững như là chúng ta, những người đã có kinh nghiệm ít nhất là mấy mươi năm ở trong cuộc đời này, biết rõ đâu là nanh vuốt của cuộc đời, đâu là cạm bẫy, đâu là những cơ sở dễ dàng bị sa chân, lúng lút sâu ở trong chủ nghĩa hưởng thụ và đắm nhiễm ở trong nỗi khổ và niềm đau. Còn con em của ta đó thì chưa đủ tầm mắt và kinh nghiệm để nhận diện và hiểu được bản chất rất phức tạp của những vấn đề vừa nêu. Như vậy mỗi ngày có nhiều cha, nhiều mẹ đã dẫn con em của mình bằng cách là chở trên chiếc xe Honda đến trường học, sau đó biết giờ ra về tới trước, sợ con em của mình đi chơi với chúng bạn tập nhiễm vào những thói hư tật xấu như là rượu chè, nhậu nhẹt hay là cờ bạc, hút sách, ăn chơi, thì về sau này hư cả cuộc đời của chúng. Cho nên ý niệm bảo hộ đó đã làm cho chúng ta có trách nhiệm, và rất nhiều người mẹ đã phải bỏ luôn công ăn việc làm của mình để hộ niệm cho những đứa con. Ấy thế mà thỉnh thoảng vẫn có những đứa con bị hư, bởi vì chúng chưa nhận diện và thấy được giá trị của sự hộ niệm này. Những đứa con ngỗ nghịch á, còn có cảm giác ngược lại rằng là chúng bị mất hết tự do khi người cha người mẹ quan sát, theo dõi, để ý, để tâm nhiều quá đi, làm cho chúng có cảm giác là ngột ngạt. Do đó sự hộ niệm đó, nó có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là ta để ý về những diễn tiến tâm sinh lý đối với đứa con của mình. Làm thế nào những thay đổi ở trong đời sống của chúng ta nhận diện được để ta hỗ trợ một cách kịp thời. Và người mẹ, người cha vừa phải đóng vai trò như là người bạn và là người thầy gần gũi, gắn bó nhất đối với chúng ở trong cuộc đời, để chúng không phải bị rơi vào những cạm bẫy. Sự để ý đó, nó đòi hỏi chúng ta phải hết sức là tinh tế. Trong những ngày đầu của tháng 10, đặc biệt là ngày 24 tháng 10 năm 2008 đó, các phương tiện báo chí đã đưa một cái tin rất đau lòng. Nữ minh tinh tài và sắc vẹn toàn John Chin Siêu đã tự tử, để lại hai đứa con thơ 5 tuổi và 7 tuổi bơ vơ lạc lõng. Phân tích về nguyên nhân của sự tự tử này đó, có hai giả thuyết. Giả thuyết một là nữ minh tinh này cho một người bạn diễn viên mượn $2 triệu, người đó không đủ sức chi trả đã phải tự tử mà chết, dẫn đến cái sự hụt hẫng về kinh tế. Giả thuyết đó không đứng vững. Giả thuyết hai cho rằng là kể từ khi cái cuộc ly dị vào năm 2004 với người chồng của mình, và hàng loạt những cái kiện tụng diễn ra đòi quyền làm mẹ, và cuối cùng John Chin Siêu đã thắng nuôi dưỡng hai đứa con, thì cái hụt hẫng về tâm lý đó đã làm cho cô trở nên rất trầm cảm, có những nỗi đau không biết tâm sự và giải bày cùng với ai. Và càng ngày đó, cái sức ép của dư luận trên các phương tiện internet đó, đã làm cho cô cảm thấy là choáng váng và phát sinh ra cảm giác là chán sống. Cuối cùng, những ngày trước khi chết, cô biểu hiện thông qua việc điện đàm, gửi thơ cho những người bạn thân nhất. Cứ lặp đi lặp lại những cái câu như thế này là: tôi muốn chết quá. Tại sao tôi phải là một nữ diễn viên nổi tiếng để phải chịu cái sức ép quá nặng như thế này? Tại sao cuộc đời không buông tha tôi mà cứ rình rập như là những kẻ biệt kích, chờ bất cứ một cái biểu hiện gì của tôi đưa tin, nhận định, đánh giá, phê bình. Tôi cảm thấy cuộc đời này vô vị quá. Những người bạn khi đón nhận được những cái thông tin như thế thì đánh giá rất thấp, nghĩ rằng là nó không có vấn đề gì đâu. Nhưng vào 6 giờ 15 phút ngày 24 tháng 10, cô ta đã vẫy tay chào với cuộc đời bằng cách là tự tử ở trong nhà tắm. 24 giờ sau đó, khi phương tiện truyền thông đưa tin một diễn viên đổi giới tính đã tự tử theo, và hai phụ nữ có thiện cảm với nữ minh tinh này cũng đã chết cùng cách thức mà John Chin Siêu đã chết. Người ta đã dùng cái từ hội chứng tự tử để mô tả về cái tình trạng đau khổ vừa nêu như là một cái cộng nghiệp chia sẻ, hoặc là tạo thêm một cái nền tảng để dễ dàng dẫn đến cái quyết định sai lầm, đó là kết thúc mạng sống của mình như là một sự giải thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau. Từ đó ta có thể rút ra được một cái kinh nghiệm tâm lý đó, đối với những người sống hướng nội, để khi mà cái khủng hoảng tâm lý nó vượt quá cái mức sức chịu đựng đó, thì họ sẽ là cái người thể hiện ra những cái nhu cầu và những cái dấu hiệu cầu cứu bằng cách là tâm sự giải bày với những người thân rằng là tôi muốn chết, tôi không muốn sống nữa, cuộc đời này nó vô vị quá. Thì nếu ta nhận diện con em của mình đang có những biểu hiện tương tự vừa nêu thì ta đừng xem thường. Bởi vì sự xem thường sẽ đồng nghĩa hỗ trợ cho cái chết rất lãng xẹt của con em của ta. Cái sức chịu đựng của con người nó có giới hạn. Và nếu như ta không thực tập được sự buông xả đó, thì nỗi khổ, niềm đau sẽ đeo đuổi và ám ảnh chúng ta ghê gớm lắm. Cứ mỗi một giờ khắc trôi qua, sự cô đơn, buồn chán sẽ dẫn đến thái độ tuyệt vọng. Và quyên sinh đó là một sự lựa chọn mà phần lớn những người chịu không nổi này đã làm. Cùng quy luật tâm lý đó, ta suy luận ra cái tình hướng đối nghịch. Đó là đối với những người nào có khuynh hướng xã hội, ngoại giao, bình thường là nói liên tuôn bất tận, giao lưu, tiếp xúc, tìm niềm vui ở trong sự giao tế này. Mà khi nỗi buồn diễn ra một cách tột độ đó, thì anh ta hoặc là chị ta sẽ có khuynh hướng là ngậm miệng làm thinh. Có cại răng, cại miệng, cại lưỡi ra, người ta cũng không có phát ngôn, không trình bày, không tâm sự. Thì trong cái tình huống đó ta biết là người này đang có những dấu hiệu cầu cứu. Và ta phải truyền năng lực hộ niệm vào bằng cách là để ý bằng sự phòng hộ của chúng ta đối với nỗi khổ niềm đau mà người thân, người thương của mình đang gặp phải. Như vậy, trong động tác nhớ nghĩ đến một người nào đó, phải kéo theo một hành động cụ thể là bảo hộ. Cái tính an toàn về sự sống và đời sống đạo đức của người đó ra khỏi tất cả các cạm bẫy và những nỗi khổ niềm đau có thể bị gặp phải trong cuộc đời. Người mẹ luôn luôn có những hoạt động bảo hộ những đứa con của mình. 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ là cả một tiến trình hộ niệm bằng thai giáo. Rồi 3 năm bú mớm, nhũ bộ, ăn uống thế này thế kia là cũng là một cái sự hộ niệm. Người cha có thể rảnh tay, không bận tâm, lo đi làm. Còn người mẹ đó thì phải gắn bó với đứa con. Thậm chí nhiều người mẹ còn phải nhờ thêm vú đuôi để hỗ trợ tạo ra tiến trình hộ niệm, thiết lập hạnh phúc cho con em của mình. Cho nên khi thực tập pháp môn hộ niệm đó, thì người nữ dễ dàng hơn. Bởi vì cái chất liệu tình thương và dễ dàng cảm động trước những khó khăn và khổ đau của người khác đó, đã làm cho người nữ quen với các hoạt động hộ niệm. Những nữ hộ sinh hay là những y tá hoặc là những bảo dưỡng ở trong các trung tâm đó, phần lớn đều là người nữ. Người ta chọn số lượng người nữ nhiều hơn người nam trong lĩnh vực này là bởi vì cái năng lực hộ niệm của người đó nó đã có sẵn như là một tiềm năng, như là một thói quen, như là một bản tính. Và do vậy chỉ cần huấn luyện đạo đức của hộ niệm thì những người đó sẽ trở thành là điểm tựa tinh thần cho tất cả những người đang lâm vào hoàn cảnh cô đơn, bệnh tật, già nua, đối diện với chết chóc, vân vân. Trong Phật giáo thì sự hộ niệm nó còn quan trọng hơn thế. Ngoài những bảo hộ thông qua việc ta để ý đến đời sống đạo đức của con em mình, thì đối với những người thân, người thương đó, ở trong giai đoạn cuối cuộc đời đó, sự hộ niệm cho người đó nó quan trọng hơn bao giờ hết. Là bởi vì những năm tháng cuối thì hầu như là cái ngoại cảm giác quan của con người nó mạnh hơn bình thường. Có thể bình thường ta rất là chậm lục, không để ý, để tứ, không cảm nhận được. Đôi lúc người ta nói quạch tẹt mà mình vẫn còn chưa cảm nhận, chưa hiểu được. Nhưng đến cuối đời đó thì mức độ nhạy cảm, bởi vì ta nhận biết được rất rõ rằng là chẳng bao lâu nữa ta phải vẫy tay chào với cuộc đời để tiếp tục cái tiến trình tái sinh. có rất nhiều người có những cái dấu hiệu, ví dụ như là người lớn tuổi đó, người cha hoặc người mẹ sẽ nói như thế này: các con ơi, đêm qua ba hay là mẹ nằm mơ thấy là ông bà về rủ ba hoặc là rủ mẹ đó đi thăm viếng ông bà. Thế đó cái dấu hiệu để ta biết rằng là người này sẽ khó có thể kéo dài thêm mạng sống. Rồi có những dấu hiệu khác, cái người chuẩn bị ra đi sẽ nói rằng là có lẽ là ba sẽ đi xa, mẹ sẽ đi một khoảng thời gian khá lâu, các con ở nhà lo các công việc. Cảm nhận được rằng là mình sẽ vẫy tay chào với cuộc đời, nhưng mình không hiểu và không biết được đó là một sự thật sẽ diễn ra. Thì cái dấu hiệu như thế ta phải để ý. Và lúc đó đó, sự hộ niệm của chúng ta nó bao gồm trước nhất là quán chiếu lại đời sống đạo đức và tâm linh của người đó đã được trọn vẹn theo tiêu chuẩn để có thể sau khi tái sinh làm lại con người hay không. Nếu câu trả lời là có, thông qua đời sống đức hạnh của người đó đó, thì sự hồ niệm là một tiến trình tương đối là dễ. Ta chỉ cần nhắc nhở rằng ông bà đã là một Phật tử, mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời, dấn thân phụng sự giúp đỡ tha nhân, làm rất nhiều là việc làm việc tốt, cho nên hãy nhớ về cái công đức và phước báo này để cho tâm mình luôn luôn có được sự bình an hân hoan, và đừng có để cho bất kỳ một nỗi sợ hãi nào, đặc biệt là sợ về cái chết diễn ra ám ảnh và thương tổn ta. Thì lúc đó đó, những người đang trải qua những năm tháng cuối hoặc là những ngày cuối của cuộc đời đó sẽ làm chủ được dòng cảm xúc và nhận thức của ta. Thì như vậy là ta đang thương tưởng và giúp đỡ người đó khá nhiều. Đó là những cái tình trạng mà cái chết nó diễn ra khi tuổi thọ nó được kết thúc. Nghĩa là người ta sống đúng tuổi thọ tùy theo cấu trúc sinh học của cơ thể, rồi chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc. Có người thì sống 60, có người thì khoảng 70, 80, 90, trên 100. Cái mức độ sai lệch của tuổi thọ ở từng con người là lệ thuộc vào nhân và duyên ở trong đời sống ở trên kiếp người này. Thì khi mà tuổi thọ được kết thúc đó, thì cái đó sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng mà không nhất thiết đó, phải trải qua thời gian bệnh tật với nhiều cái chứng bệnh nan y, tốn kém quá nhiều tiền của con cháu. Thì sự hộ niệm tương đối là đơn giản, ta chỉ cần nhắc nhở và truyền cái ý thức cho người đó rằng là mấy mươi năm mà người đó có mặt đó, với nhiều đóng góp cho gia tộc, để lại sự thành công, nỗi hãnh diện tự hào và những giá trị tài sản cho con và cháu, cho nên tất cả những thứ này đó sẽ được trân quý bảo hộ một cách rất là đúng với giáo pháp mà Đức Phật đã dạy. Sở dĩ ta phải nói như thế là để cho người chuẩn bị ra đi do hết tuổi thọ đó có được sự an tâm, là bởi vì những người đàng hoàng đứng đắn với vai trò là cha, mẹ, ông và bà đó, lúc nào cũng quan tâm về con cháu của mình, mặc dù có sức của mình đã cùng, lực của mình đã tận, đôi lúc không có nghĩ về thân phận của mình mà nghĩ về con cháu mà thôi. Như vậy là bất cứ tâm lý nó bị kẹt dính dướng ở trong chỗ nào, đối với ai, về cái gì, dầu là thể hiện tính trách nhiệm và cái vai trò đạo đức của người đi trước đi nữa, ta vẫn phải hiểu rằng nó chính là một cái sợi dây thừng níu kéo và ghi chặt chúng ta ở trên cõi đời này, làm cho cái tiến trình của sự tái sinh đó có thể gặp trục trặc hoặc là bị một cái sự khựng lại dưới hình thức là ngạ quỷ. Cho nên ta phải hiểu là người sống có đạo đức nương vào ba ngôi tâm linh, giữ năm điều đạo đức Đức Phật đã dạy, nếu không buông xả mà tâm lý lúc nào cũng nuối tiếc về gia tài, sự nghiệp, con em, tình thương, tình yêu, vân vân, thì vẫn chưa chắc có thể được tái sinh ngay lập tức sau khi cái chết được diễn ra. Do đó ta phải cố gắng là hiểu rõ được tâm lý của người bệnh để ta tạo cái sự hỗ trợ cho người đó được an tâm. Có nhiều người lẳng tiếc tài sản đó, ví dụ như là chủ của căn nhà mà giá trị của nó có thể là vài trăm ngàn, hay vài trăm cây vàng, hay là vài trăm ngàn đô. Bây giờ bệnh và biết rằng là mình sẽ phải qua đời, sợ rằng là cái tài sản của mình sẽ bị những người kế thừa không xứng đáng tiếp nhận, hoặc là trong hoàn cảnh không còn cách nào khác là tự động sau khi mình chết, về phương diện thừa kế của luật pháp, người đó sẽ là người kế thừa mà ta lại không hài lòng về sự tiếp nối một cách luật pháp này, thì trạng thái sợ hãi mất mát tài sản đó sẽ là một trở ngại rất lớn. Chúng tôi đã nhiều lần đi làm lễ hộ niệm cho những người trải qua những ngày tháng cuối của cuộc đời, cái tâm lý đó được thể hiện rõ ràng lắm. Tài sản của cái vật chất của người có nhiều chừng nào đó thì cái cơ hội bám víu và dính đó sẽ diễn ra một cách tỷ lệ thuận. Nếu ta không có sự thực tập buông xả và các pháp môn hành trì ở trong Phật pháp nói chung, thì trong tình huống đó, đó là những người con thảo cháu hiền, vợ hoặc là chồng của người bệnh đó phải nói như thế này: gia tài, cụ thể là căn nhà, sổ ngân hàng và những cái khoản nợ, khoản cho vay nếu có, vân vân, ABC, em và các con hay là anh và các con sẽ giữ nó một cách rất là chu đáo, không để cho bị tổn thất, cho nên đừng có quá lo lắng về những thứ này, nó vẫn còn nguyên của anh, nó vẫn còn đó của em và không bị mất đi và sẽ không bao giờ bị mất đi. Ta phải nói cái thông điệp này một cách lặp đi lặp lại nhiều lần để cho người kia an tâm, vì sợ rằng là tài sản của mình đó sẽ không còn là của mình nữa. Rất nhiều người chết không xong, nằm đau bại sụi liệt, hay là không còn các cái phản ứng về tri giác, nhưng mà là không chết được, là bởi vì những cái tiếc nuối vừa nêu. Nói một cách khác là trạng thái tâm lý tiếc nuối sẽ kéo dài sự sống thêm vài giờ, vài ngày, vài tháng. Điều đó có nghĩa là họ đang phải gánh chịu cái sự hành hạ về thân xác và những nỗi khổ ở trên dòng cảm xúc và tinh thần nói chung, chỉ vì nghĩ rằng là họ sẽ phải vẫy tay chào với tài sản, nói chung là những cái sở hữu ngã mà con người cần phải có. Ta phải hộ niệm bằng cách là giúp đỡ cho người thân của mình ý thức rất rõ rằng là thân này còn không mang đi theo được với chúng ta khi cái chết đến, huống hồ là gia tài, sự nghiệp, người thân, người thương. Dĩ nhiên ta phải nói hết sức là tế nhị, bởi vì dòng cảm xúc của người gần qua đời đó rất là nhạy. Do đó ta phải để ý, để tứ đến cái cách thức thể hiện ngữ điệu ở trong sự truyền thông giữa ta và người đó. Những người nào mà nó có tính nói sẵn đó, nói lớn tiếng, nói như là cãi lộn, nói như là tranh chấp, nói như là gây gổ đó, thì đừng nên làm cái công tác hộ niệm, bởi vì sẽ tạo ra một cái phản ứng hiểu lầm ở người tiếp nhận. Thay vì có được sự an tâm để rũ bỏ chúng, thì người đó sợ hãi nổi lên, nghĩ rằng là người này đang lừa đảo mình để sau khi mình chết tước đoạt hay là trở thành sở hữu chủ của chúng mà vốn mình không muốn. Cho nên để hộ niệm một cách có hiệu quả đó, thì ta tìm thành viên nào có mối quan hệ thân thương gắn bó nhất với người đang nằm bệnh để truyền cái thông tin đó cho người đó. Vào ngày 12 tháng 9 âm lịch vừa qua đó, Thì ba của nghệ sĩ Ngân Huệ vừa tắt thở. Thì trước đó 20 ngày tại bệnh viện ở trên quê là Bình Dương, sau đó là 10 ngày tại bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi đã nhận được cú điện thoại của gia đình và đã tư vấn về nghệ thuật hộ niệm. Thì trong cái cách mà chúng tôi hộ niệm đó, thì nó gồm có hai yếu tố. Thứ nhất là khi được biết người cha đó có cái tánh sợ tài sản của mình sẽ không có người giữ gìn nó đó, cho nên chúng tôi phải yêu cầu những người con trước khi đưa ông về nhà để chuẩn bị cái phần cuối của cuộc đời đó, phải nhắc nhở ông rằng là tất cả những thứ này không bị mất đi đâu, nó sẽ còn nguyên đó thôi. Thì cái biểu hiện cảm nhận của ông đó là bắt đầu mắt mở lên rồi nhướng hai ba cái nhắm lại, mở lên nhướng hai ba cái nhắm lại. Mà bình thường khi không được nhắc nhở cái đó thì cái phản ứng con mắt nó không biểu hiện như thế. Tứ chi và các chi phần khác của cơ thể gần như là tắt liệm sự sống rồi, vấn đề còn lại là nhờ cái máy oxy thở hỗ trợ bên trong đó, rồi có một cái ống đưa thực phẩm vào để duy trì cái sự hơi hớp hô hấp của con người. Như vậy là cái mạng sống đó rất là mong manh, chỉ trong vòng vài ba ngày mà thôi. Ta phải nhắc, rồi sau đó ta hướng dẫn người bệnh đó, phải ý thức rất rõ rằng là việc lắng nghe danh hiệu Đức Phật qua nhạc hay là qua tiếng mõ đó sẽ có khả năng trị liệu tâm lý để giúp cho ta đạt được cái cảm giác bình an. Và giờ cái cảm giác đó ta cảm thấy thoải mái, không bị chao đảo, khổ đau, bấn loạn tinh thần. Cái sự trị liệu này để làm sao giúp cho người đang nằm bệnh đó có được cái cảm giác thích. Chứ nếu như mà người thân chúng ta không thích đó, thì cái việc hộ niệm sẽ không có kết quả. Cho nên ta phải hiểu tâm lý của người đó nằm ở chỗ nào. Có rất nhiều người ngây ngơ mỗi khi đến viếng lễ tang của những người thân hay là bà con làng xóm đó, thì đều thấy ở tại những cái nơi lễ tang được diễn ra đó, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng được tụng niệm với sự hỗ trợ của tiếng mõ và chuông. Từ đó dẫn đến một quan niệm sai lầm rằng kinh A Di Đà và kinh Địa Tạng là dành cho người chết. Hay nói cách khác là tiếng mõ hòa với các bản kinh này là báo hiệu cho một cái chết sẽ được diễn ra. Cho nên khi mà người thân thỉnh mời các thầy, các sư cô đến làm lễ hộ niệm, thì những ý niệm sai lầm đã từng có trong quá khứ sẽ trỗi dậy, làm cho tâm niệm của người này rơi vào trạng thái bấn loạn bởi những sợ hãi vẩn vơ. Có người đã phải phản ứng rất mạnh, thôi tôi đâu có muốn chết đâu, thôi mấy thầy về đi, mấy sư cô về đi, đừng có tụng niệm cho tôi. Nói xong là quát tháo la con cháu nó, tại sao tụi bay muốn tao chết sớm mà sao thỉnh mấy ông thầy chùa về làm gì. Thì như vậy cái tiếng mõ và lời kinh được hiểu là tụng cho người chết, dẫn đến cái cảm giác và nỗi ám ảnh sợ rằng là sau cái thời tụng niệm này tôi sẽ chết. Thì lúc đó sự hộ niệm không nhất thiết phải là một thầy kinh, mà chỉ là những tư vấn tâm lý và tâm linh mà thôi. Còn nếu ta biết là người này khi còn khỏe đó thích nghe các loại nhạc, thì ta có thể thỉnh các cái đĩa CD về nhạc niệm Phật của chùa Hoằng Pháp hoặc là chùa Giác Ngộ, số lượng không dưới là 60-70 loại khác nhau. Thì ta mở điệu nhạc du dương trầm bổng nhẹ nhàng thư thái, có tác dụng đó là làm cho cái tâm và não trạng con người được lắng dịu xuống sau những căng thẳng bởi những sợ hãi và bệnh tật gây ra. Thì làm cho người đó có cảm giác là dễ dàng và vượt qua được cái khó khăn ở cái tuổi cuối cuộc đời này. Cho nên hộ niệm mà không chịu khó nghiên cứu và diễn tiến tâm lý của người bệnh thì hiệu quả không cao. Và có nhiều người nó không hề biết đến Phật Pháp Tăng, nghe đến hình ảnh nhà sư là sợ, thì ta cũng không nên hộ niệm bằng những thầy kinh. Việc tư vấn trong tình huống này là tốt, thậm chí đó, mình tới không cần phải mặc áo tràng, mà ta chỉ mặc đồ thường phục thôi, ăn nói một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái để thể hiện ra một cái chất định tĩnh. Chứ người nào mà mắt thì liếc trái, nghiêng phải, dao động tâm thức thường xuyên mà đi làm công tác hộ niệm thì không có kết quả. Hoặc gương mặt nó quá dữ đi, mặc dầu tâm mình có thể là hiền, ăn nói rỗng rãng, nghe muốn giật mình, thì đi hộ niệm là cái người bệnh đó sẽ cảm thấy là phiền hơn, khó chịu hơn. Cho nên ta phải có những cái khóa để thực tập cái công tác hộ niệm, làm sao ta phải có độ nhạy cảm nhất định. Cái tiếng ho, cái động chỉ, cái động tác, cử chỉ nho nhỏ biểu hiện bên ngoài, chỉ cần liếc mắt vào một cái là ta biết tâm lý của người bệnh này đang rơi vào cái trạng thái nào. Phải hiểu rõ và có được một phần nhỏ của tha tâm thông thì công tác hộ niệm mới thành công. Một điểm khác mà chúng tôi muốn nhắn đến là tại miền Bắc hiện nay đó, thì số lượng các đạo tràng bắt đầu được xuất hiện như là một cái tổ chức hội hè về tâm linh, có những hoạt động rất là tốt. Tuy nhiên vì số lượng thành viên có giới hạn và thời gian mà ta có để phục vụ cho các hoạt động này đó, nó không được nhiều, cho nên nó dẫn đến một cái thói quen, đó là ta chỉ phát tâm đi hộ niệm cho thân bằng quyến thuộc hay là thành viên ở trong hội hay là ở trong ban của mình mà thôi. Còn ai sinh hoạt ngoài đạo tràng, hầu như là ta chưa có sẵn lòng để giúp cho những người đó. Việc đi hộ niệm không cần nhất thiết phải là 5-30 người, cho nên ta cần thỉnh ý và được sự tư vấn của các vị sư trụ trì của các chùa đó. Cái hoạt động hộ niệm phải là một cái sinh hoạt tâm linh dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chùa. Do đó khi biết được rằng là các bạn đạo của mình hay là người thân của họ đó đang phải trải qua giai đoạn cuối khó khăn nhất, thì ta lên thỉnh thưa nhà chùa để nhà chùa cho phép ta đi thực hiện. Và nếu có 5-3 trường hợp tình huống diễn ra cùng một lúc thì ta phân chia người ra mà đi. Cho nên là những người làm công tác chính này đó phải được huấn luyện là thể hiện cái gương mặt phải điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái, trên mặt luôn luôn phải có nụ cười hoan hỷ. Cái người mà hộ niệm mà gương mặt sầu, nhìn thấy là muốn khổ à, hay là có thái độ tâm lý lạnh như là chùa Bà Đanh, mà tới gặp những người bị bệnh thì người đó sẽ được truyền một cái năng lượng tiêu cực muốn chết luôn. Chưa chết mà gặp người đó xong rồi chết luôn. Cho nên ta phải chọn mặt gửi vàng và phải huấn luyện thật là kỹ. Trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đó, thì các chùa đã có thành lập được một số sinh hoạt hộ niệm, và nhất là những hành giả của Đạo Tông đó, khi rơi vào trạng thái là chuẩn bị qua đời thì ban hộ niệm sẽ có mặt tụng niệm luôn suốt cả mấy ngày cho đến lúc nào người đó tắt thở thì thôi. Ở trong xã hội phương Tây, thời gian được đông đo tính điếm bằng vàng bạc ấy, thế mà có rất nhiều người cũng có lòng như thế, nhất là những vị đã về hưu, thời gian mình tương đối là có nhiều, cho nên họ đã thành lập. Và trong suốt cái thời gian niệm Phật diễn ra đó, thì ta thấy cái biểu hiện tích cực ở trên thân thể của người đó rõ nét lắm. Ví dụ như người đó lúc đầu có những cảm giác đau nhức, gồng, gượng, đập bàn, đập ghế, rồi là bậm môi lại, nhăn chân mày, rồi cái sắc mặt và cái thần sắc nói chung đó, cảm thấy là ủ dột, đau khổ, buồn và nó khủng hoảng như gốc lắm. Nhưng mà khi cái danh hiệu của Đức Phật được trải nghiệm và ban hộ niệm này thành tâm nhất ý để tập trung với ý thức cao độ để giúp và truyền cái năng lượng bình an, thì ta thấy là các biểu hiện của sự đau nhức ở trên cơ thể bắt đầu nó được lắng dịu, thư giãn và nó mất đi. Đó là sự chuyển hóa. Và có nhiều người khi mới chết là cái thi thể nằm ở trong một cái tư thế cứng cát lắm, thậm chí là mình dùng rượu rửa mà vẫn không có kết quả. Ấy thế mà khi mà ban hộ niệm tới tri niệm, hương linh này hình như là chưa đi, lắng nghe được, cảm nhận được sự hướng dẫn, cho nên là ta thấy là cái biểu hiện ở trên sắc mặt nó không còn như lúc là mới chết diễn ra. Ta thấy là cái sự hộ niệm trong giai đoạn đó nó có một ý nghĩa rất là tích cực như vừa nêu. Hoạt động của hộ niệm phải được diễn ra một cách thường xuyên ở những vùng các tỉnh miền Bắc, nhất là những cái vùng trong nông thôn đó, thì các vị sư trụ trì phần lớn phải kiêm nhiệm trụ trì của nhiều chùa, cho nên sẽ khó có thể có mặt ở trong các cái khóa lễ hộ niệm cho người bệnh. Chính vì thế mà các Phật tử có thể luân phiên thay thế làm công việc này. Miền Bắc thì có thói quen hộ niệm là bằng kinh A Di Đà. Ở trong Nam đó thì bằng nhiều bài kinh khác nhau. Tùy theo tình huống mà ta chọn lựa bài kinh thích hợp đó, thì cái kết quả của sự hộ niệm mới cao. Ví dụ, nếu người đó đã có những cái quãng đời, đã có những cái quãng đời khổ đau, thì việc hộ niệm bằng những cái thời kinh như là Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, Sám Hối Sáu Căn và những bài kinh như là Dược Sư Phổ Môn đó, sẽ có một cái năng lực trị liệu khá tốt. Nó tốt ở chỗ đó là nội dung của các bài kinh này đó, với những cái lời lẽ rất là thống thiết và chí thành, phân tích một cách rất là logic, bằng những cái ngôn ngữ đi vào lòng người ta, nghe là ta rung động cả tâm thức liền. Thì sự hộ niệm như thế kết quả mới đạt được là cao. Còn nếu ta sử dụng chỉ đơn thuần chỉ có bản kinh A Di Đà, nếu người đó không phải là hành giả của tịnh độ thì có thể phát sinh ra một cái cảm giác là sợ hãi cái chết, chỉ nghe nói về cái thế giới Tây Phương, mặc nhiên người đó sẽ nảy sinh được một ý niệm rằng Tây Phương là nơi ta sẽ sanh về, mà nơi sẽ sanh về nó phải được diễn ra sau khi cái chết có mặt, và từ đó cái bấn loạn về tâm lý có thể xuất hiện. Còn những người thuần thành thì dĩ nhiên việc hộ niệm bằng bản kinh đó sẽ có một cái tác dụng tâm lý trợ niệm rất là tốt. Do đó tùy theo người mà ta chọn những bản kinh cho thích hợp. Có những vị Phật tử đã thọ trì với Bồ Tát rồi, và kể từ lúc trở thành là một vị Bồ Tát tại gia, họ dấn thân làm các Phật sự, tu tạo các công đức, tham gia các hoạt động từ thiện, thì cái giờ cuối cuộc đời hộ niệm cho họ là cố gắng đọc lại nguyên văn của 10 giới trọng và 48 giới nhẹ cho họ nhớ, để họ cảm nhận được niềm an vui ở trong tiến trình tu học và phụng sự cuộc đời của mình. Thì lúc đó cái nỗi đau vật lý trên cơ thể sẽ không còn là một nỗi đe dọa hay là ám ảnh đương sự. Cho nên không nhất thiết là ta chỉ sử dụng có một bài kinh mà thôi. Nếu tình trạng sức khỏe người đó vẫn đang còn tiếp nối thì một vài ngày nữa, thì mỗi một ngày như vậy ta có thể chọn một cái thời kinh khác nhau, để cái năng lượng tâm linh được truyền vào đó phong phú, giúp cho người đang nằm bệnh đó, có thể tạo ra được cái chất liệu hăng quan nội tại, thì người đó sẽ cảm giác là dễ chịu hơn, chứ không nhất thiết là ta chỉ chọn một bản kinh. Khi mà việc hộ niệm đang diễn ra mà ta thấy các biểu hiện gần mắt có mặt, thì lúc đó ta lập tức chuyển sang niệm danh hiệu của Đức Phật liền, mặc dù thời kinh nó đang còn dang dở, bởi vì danh hiệu của Phật ngắn gọn làm cho người lắng nghe có thể nghe và đi vào trong tâm thức một cách dễ dàng. Thì lúc đó mà mình cứ theo bài khóa chờ xong bài kinh thì mới đi, thì lúc đó cái năng lực hỗ trợ và nhắc đó, nó sẽ bị kém tác dụng đi. Và thỉnh thoảng đang lúc chúng ta niệm Phật, ta có thể dừng lại và ta nhắc cho người thân rằng là đừng chấp thân thể này là tôi. Tôi không bị kẹt và lệ thuộc vào trong thân thể này. Đừng chấp dòng cảm xúc, tri giác, tâm thư, nhận thức là tôi. Tôi không vì thế mà bị kẹt vào những thứ vừa nêu. Đừng chấp gia tài sự nghiệp của cải là sở hữu của tôi. Tôi không phải là sở hữu chủ của chúng một cách vĩnh hằng. Đừng chấp tình yêu, tình thương và những gì ta có trên cuộc đời này là phục vụ cho tôi, là tôi được cái quyền để tiếp tục hưởng cái sự phục vụ đó. Ta phải truyền những thông tin vừa nêu càng nhiều càng tốt để giúp cho người chuẩn bị ra đi thực tập được nghệ thuật vô ngã. Lúc đó đó họ mới rũ bỏ được tất cả những phương tiện có thể dẫn đến sự bị vướng dính ở trên cuộc đời này. Công đức vừa nêu không nhất thiết là phải làm một cách trọn vẹn. Có lúc đó ta chỉ nhắc họ là không nên đánh đồng thân thể là tôi thôi. Tại bởi vì có những người tiếc sự sống, chỉ có tiếc cái thân của họ thôi, họ không có nghĩ đến ai chứ. Họ không cần quan tâm đến người thân, họ cũng không đành để ý đến người thương, họ cũng chẳng màng đến gia tài sự nghiệp gì, chỉ còn tiếc cái sự sống thôi. Thì ta không cần nhất thiết là phải nhắc những cái điều về cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, gia tài, sự nghiệp, của cải, tài sản, nhân vật, mà ta chỉ nhắc đến cái thân thể. Còn người nào luôn luôn bị cái cảm xúc trầm uất, khổ đau, bế tắc, sợ hãi làm bấn loạn đó, thì bên cạnh việc giúp cho họ quán niệm vô ngã về cái thân, thì ta nhấn mạnh đến cái dòng cảm xúc về tri giác cho nó gọn, chứ không cần phải liệt kê hết tất cả các tình huống, để cho người đó có thể nhận diện và nhanh chóng rũ bỏ được chúng. Các cái biểu hiện đó, ta có thể đón nhận và biết được, mặc dù người đó không còn nghe được nữa, không còn nói được nữa, không còn mấy động tay chân được nữa, nhưng cái ánh mắt và cái sắc mặt đó, có thể giúp cho ta hiểu được sự hoan hỷ và đồng tình của người này. Năm 2003 chúng tôi đi thăm viếng các trung tâm SIDA giai đoạn cuối tại các tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Nai dọc theo biên giới của Thái Lan và Miến Điện. Thì vào những ngôi chùa nơi mà các bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối đã được nuôi dưỡng đó, chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân có gốc rễ tôn giáo là Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, vân vân. Là những người này mặc dù không phải là Phật tử, nhưng khi gặp các nhà sư đó, thể hiện một sự nỗ lực, hoan hỷ, gắng gượng ngồi dậy để chào, nhưng mà lực đã cùng, sức đã tận, ngồi không nổi. Chúng tôi đã ra dấu như thế này, bằng bàn tay đưa từ 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 trên xuống để yêu cầu người đó hay nằm tại chỗ mà không cần phải gắng sức làm cho bị kiệt sức nhiều hơn. Họ đã nằm yên và nở ra một nụ cười như là một cái nghệ thuật để đón chào. Chúng tôi đã chắp tay để chào lại với một cái niềm hân hoan. Họ cố gắng là đưa cái bàn tay lên trên trí ngực để xá xá mà làm cũng không nổi. Chúng tôi yêu cầu hãy hạ bàn tay xuống, họ để tại chỗ, ngước lên, nâng lên như thế này, như là động tác thay thế của sự chào. Thì như vậy là các cái biểu hiện về sự đồng tình hoan hỷ đó, nó có thể là một sự gật đầu, hay là mắt đang mở, khi mà nghe nói cái nhắm lại, rồi mở ra, cái nhắm lại, mở ra, thì ta biết là người đó đang cảm nhận được. Nói một cách khác là cái ý thức của con người trong giai đoạn cuối đó, mặc dầu các giác quan đã liệm tắt, nhưng không vì thế mà nó không còn có cảm giác thấy, nghe, ngửi, biết. Đừng vì thế mà chúng ta quá chán nản, có nhiều dòng cảm xúc đó, cao quá đi, đứng trước hiện tượng đó cứ òa lên mà khóc, nhất là những người nữ, những vợ hiền, những đứa con gái thơ, cảm thấy bức xúc quá, cho nên sợ rằng là mình sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy người chồng, người cha, người ông, người anh, cho nên đã thể hiện dòng cảm xúc bằng những giọt nước mắt. Thì lúc đó ta phải làm sao nhắc nhở cho những người thân đừng có những phản ứng quá mạnh như vậy, bởi vì nó sẽ làm lay động tâm của người chuẩn bị ra đi. Cho nên dầu người ta không nghe nhận được, nhưng ta vẫn tiếp tục nói và kê sát cái miệng mình vào lỗ tai, sức ta tập trung một cách rất cao độ trong tâm, thì cái tần số tâm thức sẽ được tỏa ra bên ngoài với một cái trường sinh học trên cấu trúc ADN của bản thân mình, giao thoa với trường sinh học tâm thức với cấu trúc ADN của người đang nằm bệnh, thì người kia vẫn cảm nhận được ở mức độ tương đối có thể. Cho nên dầu cho người bệnh là bị điếc không nghe được, bị mù không thấy được, cái cảm nhận của thân thức đó, nó rất là cao. Cho nên lúc đó đó là những người thân ta dùng cái sự hộ niệm bằng bàn tay, ví dụ ta dùng tay ta nắm tay của người đó với những cái cử chỉ vỗ về an ủi, như là hiểu được những nỗi đau, những cái khó khăn tâm lý, những cái bế tắc, những cái khủng hoảng, những cái sợ hãi đang diễn ra, và ta truyền cái chất an tâm của chúng ta vào bên trong cái động tác của sự an ủi này, thì người kia sẽ cảm nhận được, tiếp nhận được cái luồng sinh học này, năng lượng sinh học này sẽ làm cho người đó được chấn an một phương diện nào. Và ta cứ tiếp tục nhắc nhở vô ngã như thế thì người chuẩn bị ra đi sẽ không bị bế tắc nếu cái vô thường diễn ra ngay lúc đó. Khi mà một người đã trải qua cái giai đoạn của tuổi già với một cái chứng bệnh nan y mà bác sĩ đã bắt đầu chê, thì vấn đề sự sống người đó sẽ kéo dài chỉ có 2-3 ngày hoặc là vài giờ mà thôi. Điều chúng tôi muốn nói trong tình huống này là ta đừng nên quá tiếc nuối mà để người đó tiếp tục ở trong bệnh viện, bởi vì nếu vô thường diễn ra trong lúc này thì cái vấn đề hộ niệm của ta sẽ bị mất. Cái thứ hai là thi thể của người đó sẽ không dễ dàng gì được thỉnh về như chúng ta muốn đâu, phải làm rất nhiều các thủ thuật, thậm chí phải trải qua các mổ xẻ y học để giúp cho các bác sĩ chuẩn bị ra trường đó có cơ hội để thực tập. Và điều đó về phương diện tâm linh đó, nó có thể góp phần ảnh hưởng xấu đến cái tiến trình tái sanh của người ra đi. Cho nên nếu ta thấy thông qua cái quyết định và tư vấn một cách trung thực của các bác sĩ rằng là tình trạng sức khỏe của người nằm bệnh là không xong, thì ta thỉnh mang về để ta chu lo bằng cách là hộ niệm, nhắc nhở, an ủi cho người ra đi. Mà nếu người ra đi cảm thấy đó an lạc, hạnh phúc, hài lòng với tình thương của người thân và con cháu của mình đó, thì sự ra đi đó là một sự bình an. Cái chết nào cũng dẫn đến nhiều nỗi đau, bởi vì sanh ly tử biệt là điều ta không muốn. Nhưng truyền cho một cái chất liệu bình an ở trong giờ phút cuối này đó, để giúp cho người đó nó có được một tiến trình ra đi đúng ý nghĩa, có giá trị, và ta lấy đó như là một cái niềm an ủi về sự ra đi này, để ta nén và chuyển hóa các cái nỗi đau, các cái nỗi khổ ở trên thân, trên tâm của mình, để hỗ trợ nhất tâm, nhất kệ, nhất cứu, để giúp cho người kia đó là không có tiếc nuối gì cả, để mà có một cái tái sanh rất là tương thức về nghiệp. Sau khi một người qua đời đó, thì trong dân gian ta có cái phong tục là xem ngày xem giờ. Cái này không phải của Phật giáo, và Đức Phật rất là cấm kỵ những thứ này. Ta phải biết rất rõ, nếu quý vị nhờ 10 ngôi chùa hay là những ai có thể coi ngày tháng năm liệm, thì hầu như hiếm có tình huống là các chùa được ta nhờ coi cùng một giờ và một ngày. Quý vị sẽ hỏi tại sao như thế. Có nhiều người tự an ủi rằng là cái phương pháp coi và cái dữ liệu để sử dụng như là một quyển sách để coi đó có vẻ là khác nhau, cho nên đó, cái giờ ấn định là không đồng. Nhưng tình huống phần lớn nó không phải như thế. Ta phải biết là các chùa Phật sự rất nhiều, cho nên đó, vì chúng ta mê tín vào năm tháng ngày giờ vốn Đức Phật không cho phép, các chùa phương tiện làm việc đó để cho ta khỏi bị khủng hoảng trong giai đoạn quan trọng này. Việc sắp xếp một ngày giờ nào đó là nó lệ thuộc vào sự thuận lợi của cả hai, của nhà chùa và của cái nơi đang phải thọ tang. Người ta thường hỏi những cái câu mà mình bằng lớp để ý, thì con cháu về đủ hết chưa? Nếu mà câu trả lời là về rồi thì các chùa sẽ coi trong vòng 2 ngày là đi, để hoàn 2 ngày, rồi sáng hôm sau hoặc trưa hôm sau là đem đi thôi. Mà khi câu trả lời đó là con cháu còn ở xa chứ phải mất đến mấy ngày mới về, thì mấy thầy cũng phải bấm tay rồi coi sổ rồi nói như vậy thì thôi 4 ngày sau hãy thiêu hay là hãy chôn. Và có nhiều thầy phải kiêm nhiệm nhiều ngôi chùa mà, cho nên nếu mà đi theo cái giờ mình muốn làm sao phụ trách các Phật sự được, cho nên phải chọn cái giờ nào nó thuận lợi không bị vướng bằng các Phật sự để lo cho cái tang lễ chu đáo. Cho đó là cái lý do mà các ngày giờ coi nó khác nhau. Điều đó cho thấy rằng là nó không hề có một cái ảnh hưởng nghiêm trọng như người ta đã sợ hãi và tin tưởng rằng là cái chết của một người thân sẽ có thể kéo theo hoặc là tốt hay là xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến những người còn lại. Cho nên người ta đã khuyên những người rơi vào cái tuổi tứ hành xung, ví dụ như là Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, vân vân, thì không nên có mặt trong lúc mà liệm, đặc biệt là cái giờ phút mà ta đậy cái áo quan. Có người phải đi ra khỏi nhà vì sợ là hương linh sẽ bắt kéo theo mình, mê tín như thế, sai lầm như thế. Thế là những giờ phút quan trọng đó lẽ ra ta có mặt để ta an ủi, hỗ trợ, hộ niệm cho người kia được an tâm, để cho họ dễ dàng ra đi, thì ta là quảnh mặt làm ngơ vì sợ ảnh hưởng xấu đến bản thân mình. Như vậy cái niềm tin đó làm cho chúng ta trở thành một người rất ích kỷ. Theo tinh thần của Phật giáo đó, thì khi ta còn sống nó có nhiều điều ta muốn làm mà ta làm còn không được, huống hồ sau khi ta chết rồi sao ta làm được nữa, phải không ạ? Đâu còn tay, đâu còn chân đâu mà làm. Có người có 2 tay 2 chân, làm công việc làm nhiều quá, phải nói bằng những cái cách than thở như thế này: tôi đâu phải 3 đầu 6 tay đâu mà làm nhiều như thế. Ý nói là nếu tôi có thêm 2 cánh tay, tôi có thêm 2 cái đầu, thì tôi sẽ suy nghĩ, tôi sẽ phán đoán, tôi sẽ nhận định, quyết định thế để kia. Và các bàn tay này làm cho việc A, các bàn tay còn lại làm cho việc B, các bàn tay kia làm cho việc C. Còn bây giờ tôi chỉ có 1 đầu 2 tay, cho nên cái sức, năng lực làm việc nó chỉ có giới hạn chừng đó mà thôi. Sau khi chết là tứ chi không hoạt động, chỉ còn một cái tâm thức là chạy theo nghiệp để tái sinh thôi, lấy đâu mà làm mà ảnh hưởng những người còn lại, chuyện đó là chuyện không có. Cho nên ta đừng có mê tín và năm tháng ngày giờ để tạo ra những cái sự sợ hãi ngấm ngầm bên trong mà mất đi cái cơ hội hộ niệm cho người kia. Những gia đình thuộc về cán bộ cao cấp á, thì thường có khuynh hướng là hoàn người thân của mình ở trong các nhà tang lễ của chính phủ. Thì ta biết là nhà tang lễ của chính phủ thì nó có một cái quy định và nó có cái pháp lệnh quy định về những thứ này, mà cái giờ viếng nó chỉ được diễn ra khoảng 2 tiếng trung bình cho một cái lễ tang thôi. Cho nên nếu ta chọn giải pháp hoàn tại nhà tang lễ đó, thì hầu như là kể từ lúc mất cho đến lúc liệm đó, nó có thể là 2 ngày, có thể là 1 ngày rưỡi, có thể là 1 ngày. Mà tới đó mà coi ngày giờ đó, thì những cái ông được phụ trách coi ngày giờ này, người ta phải nói cho nó thích hợp đó, là rằng là ngày hôm nay không có ngày tốt, ngày mai cũng không có ngày tốt nữa, mà cho được tới đây nó bị kẹt cái lịch hoàng của những người khác, cho nên phải nói như thế để chúng ta an tâm. Và như vậy là người đó phải được đưa vào trong nhà xác kể từ lúc qua đề cho đến lúc được tẳng liệm, không có một sự hộ niệm trực tiếp nào hết. Đó là một cái sự mất mát và nó thiếu kém cho người ra đi. Dĩ nhiên là khi ta tổ chức lễ tang ở nhà tang lễ đó, thì ta đỡ tốn sức khỏe, chỉ có đứng hầu khoảng trong vòng 2 tiếng thôi. Mọi thứ nó được trang nghiêm, ngăn nắp, bài bản, mà ta chỉ có việc làm theo thôi, nó nhẹ nhàng cho người thân thật. Nhưng về phương diện tâm linh ở trong giai đoạn cuối đó thì nó không tốt lắm. Cho nên thay vì ta để nhà xác thì cứ mạnh dạn để nhà, và ta làm những cái lễ hộ niệm để giúp cho người ra đi. Rồi cái ngày giờ nào mà đến liệm thì ta chuyển thi thể đó đến cái nơi hoàn ở trong nhà tang lễ của chính phủ hay là của tư nhân, vân vân. Tại các nước Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Lào, Campuchia, đó, Tích Lan và Miến Điện, thì phần lớn các chùa đều có một cái nhà hoàng hết. Cho nên kể từ khi một người nào đó chuẩn bị nhắm mắt thì người ta đưa về chùa đây để làm lễ hộ niệm. Rồi khi chết đó là niệm tại chỗ suốt mấy ngày, mỗi một ngày có mấy thầy kinh. Sau đó là đưa tiễn hương linh, hoặc là thiêu hoặc là chôn. Phần lớn Phật giáo thì làm theo phong tục là thiêu, để không cho hương linh có còi bám víu vào cái thi thể. Cho nên thời gian hoàng ở trong chùa như vậy nó có giá trị tâm linh rất là nhiều. Và cái không khí tan tóc ở nhà nó cũng giảm đi, làm cho người ra đi đó hứng lấy được những cái hộ niệm rất là cần thiết. Khi tổ chức tại chùa đó thì có một điều là chùa sẽ không cho phép chúng ta thỉnh mời các cái ban nhạc ta hay nhạc Tây, rồi không có cúng quẩy mặn vân vân. Và đó là những cái hỗ trợ tâm linh rất là quan trọng, bởi vì người chết sẽ không cần phải nghe cái loại nhạc ta, vì cái âm điệu của nó là quá buồn, nghe xong rồi là muốn choáng váng luôn, buồn thiểu não, sợ hãi mà không muốn ra đi. Còn những cái loại nhạc Tây đó thì cái mức độ của nó hơi sống động quá, nó làm cho người này ham vui. Cho nên ta không cần phải đãi người quá cố bằng các cái chầu nhạc, mà ta hỗ trợ họ bằng những cái thầy kinh. Thì những cái hỗ trợ như thế nó rất là có ý nghĩa và giúp cho người đó được bình an và được thành công ở trong cuộc đời, trong những cái giờ phút cuối hết sức là quan trọng. Trong lúc hộ niệm thì ta cũng còn phải lưu ý là kể từ lúc niệm cho đến lúc động quan đó, có thể là một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, tùy theo cái sự thuận lợi và những cái giờ mà ta đã quyết định, thì ta vẫn phải tiếp tục nhắc nhở hương linh. Khi mà hương linh đang còn sống, đừng có tiếc nuối vào cái tình cảm, gia tài, sự nghiệp và mọi thứ, ta cũng phải nhắc nhở. Và ta cũng phải nhắc nhở luôn cả người thân, đừng quá buồn thảm mà khóc lóc quá nhiều. Thì sự hỗ trợ và hộ niệm như thế mới có tác dụng tích cực để giúp cho người đó sẽ được an vui hạnh phúc ở trên cuộc đời này. Đó là một vài cái kỹ năng tâm lý và tâm linh chúng tôi chia sẻ để mong tất cả chúng ta cùng áp dụng để giúp cho người ra đi được nhẹ nhàng. Ta đừng quá quan tâm về 8 tiếng như là quy định của dân gian Phật giáo Trung Hoa, mà vốn ảnh hưởng đến Việt Nam khá nhiều, mới được quyền niệm. Trong các bản kinh không có bài kinh nào hướng dẫn và yêu cầu ta phải để 8 tiếng. Có thể nó phát xuất từ một ý niệm như thế này: con số 8 là con số cát tường ở trong đạo Phật. Giữ 8 tiếng như vậy là để tạo ra cái ý niệm về tính cách cát tường trong việc tống tán người ra đi, để cho những người còn lại không phải bị chịu ảnh hưởng trùng tan, tam tan, sát chủ, vân vân, theo quan điểm mê tín. Cái thứ hai, có một số người lý giải rằng là phải chờ một cái thời gian nhất định để năng tâm thức của hương linh nó có thể tái tạo một nguồn năng lượng để ra đi được, hay là nhập vào trong cái xác được. Thực ra tâm thức sẽ không còn nhập vào trong xác nữa. Nếu mà nhập vào thì người đó sẽ sống lại, họ sẽ ra đi. Phần lớn là sau khi chết người ta sẽ đi tái sanh liệt. Chỉ có những tình huống tiếc nuối và chưa chuẩn bị cái chết, không thừa nhận vô ngã trên nền tảng của vô thường, có một ngày khai tử đã diễn ra, thì người đó sẽ còn bị vướng kẹt lại. Chứ vì thế mà Phật giáo mới hướng dẫn là có các tuần thất, mỗi một tuần thất như vậy là 7 ngày để hỗ trợ tâm linh. Cho nên là ta tẩn niệm theo tính thời gian thuận lợi, đừng lệ thuộc và không cần phải coi ngày giờ. Bởi vì càng để lâu đó thì sự hộ niệm nó diễn ra càng chậm, thì hương linh mình sẽ mất đi cái quyền lợi được hộ niệm. Ta đừng có cúng quá linh đình, bởi vì người ta đã chết rồi không còn ăn được. Vấn đề là hỗ trợ tâm linh để cho người kia ra đi mà thôi. Đó là những cái ý niệm căn bản mà chúng ta cố gắng thực tập, thì chúng tôi tin chắc rằng là kết quả sẽ có mặt và giúp cho người thân và những người đang cần có một sự chuẩn bị ra đi một cách nhẹ nhàng sẽ có thể đạt được ý nguyện của chính họ. Kính chúc tất cả quý hành giả được an lành và có những cái nỗ lực hộ niệm cho tất cả những người đang lâm vào trọng bệnh hay trải qua những giai đoạn cuối của cuộc đời. Đừng để chờ sau khi chết rồi mới hộ niệm mà mong là người đó được giảng sanh Tây Phương. Ta phải hộ niệm người đó khi còn sống, để người đó buông những chấp trước, gieo các công đức phước báo, thì chính họ sẽ tự tạo ra nguồn năng lực công đức giúp cho họ được tái sinh dễ dàng và thành công. Còn chờ sau khi chết mới làm thì nó quá muộn màng à. Cái kết quả nó sẽ đạt được khó cao lắm. Cho nên á, hàng ngày hàng giờ ta phải tu để chuẩn bị đối diện trước tất cả những vô thường, mà đỉnh cao nhất của nó có thể là cái chết. Việc chuẩn bị tâm lý vững chãi như thế sẽ làm cho chúng ta được bình an, và hiếm khi ta bị chết, đột tử lắm. Còn người không có chuẩn bị đó, sợ hãi dễ bị chết hơn là cái người có chuẩn bị. Bây giờ kính mời tất cả hồi hướng, vì 9:30 chúng tôi có một cái buổi pháp thoại tại chùa Bằng An.